tâm ma đề có nghĩa là gì? Là tâm ma đề cũng gọi là tâm muội, là cái tiếp tu định tâm, tâm muội
dịch là
chỉ và chỉ quán.
Nghĩa là đây để Phật dạy các phép tu thiện thường định,
tức là tâm ma đề,
tâm ma đề,
tâm ma tha, hai cái pháp tu này. Thế thì cái sách tâm ma đề này nó mang cái tính cách là thiền định, là hết thiền định, đại định. Hết thiền định gọi là đại định cao. Trong khi nhập định thì thân thể và tâm trí không còn sao động. Trong khi nhập định rồi thì thân thể và tâm trí không còn sao động. Có nghĩa là gọi đến bộ tưởng, thiền định và chỉ trú một mục đích duy nhất. Và tiến vọng tưởng không thể xâm nhập. Đó là cái định tâm ma đề. Nó là khi ngồi định rồi á thì thân thể và tâm trí không còn sâu động nữa, và chỉ chú vào một mục đích duy nhất rồi và tiến vọng tưởng không thể sống tâm nhập. Ai mà ra cái định rồi thì sao? Thì tà tiến vọng tưởng không sâu động nữa. Khi mà đạt được cái định này thì những tà kiến và vọng tưởng không có sống xâm nhập được nữa. Để thấy đến đây quý vị nghe gì nè, thấy gì từ trước này? Chúng ta cho nhà thượng tượng cho mình thấy được cái định này chưa? Có ai được cái định này? Tôi còn nhớ ngày chúng tôi học ở trường, ông Thanh Tử có cái võ. Lưu ý nhé, ông Tử có cái võ thì ông dạy sức để nằm trong cái võ này. Ông bên cái bàn ăn bên cái bàn trong cái thắt ngọ. Thì hôm nó đang dạy thì cái sư cô đang ngồi vô tham, mà sư cô nó kêu kìa.
Sư cô, thế là nằm đến cái võ này quá. Sư cô, thế là nằm đến cái võ này quá.
Chú được còn chấp quá vậy. Như vậy là có học thủ lên nghi rồi. Chú này còn chấp quá mà. Câu chuyện đó thật đấy. Anh nói, đó là cô không còn chấp nữa. Bây giờ tôi ngồi trên bụng cô nữa. Anh nhảy cho em cơm cho tôi quảng bỏ chạy. Quảng bỏ chạy không được. Vì thế hả? Là một việc lý luận, lý thuyết là một việc, mà thực hành là một việc, tu chứng là một việc, việc khác. Tôi xin nhắc lại điều đó. Học là một việc, nghe là một việc, hiểu là một việc, tu chứng là một việc khác. Đừng làm hiểu với ngộ, đừng làm hiểu với ngộ, đừng làm ngộ với chứng. Vâng, đừng làm hiểu với ngộ, đừng làm ngộ với mỗi chứng. Ba cái khác nhau sao? Hiểu là một việc mà ngộ là một việc, việc khác. Mà ngộ là một việc còn chứng là một việc, việc khác. Đây cái này đây. Như vậy là cái định mà của tâm ma địa này, tức là gọi là cái tâm muội, dịch là chỉ hay là chỉ quán, chỉ có là dừng lại, quán là quán sát. Cho nên cái người tu thiền có quán không? Có nghỉ không? Có ngủ không? Người sáng mà khi tu thiền, anh có cái anh gọi là canh thiền, không dễ tu. Khi mà ngồi thế này, mà nếu không quán, không chỉ, không quán được thì làm gì? Anh ngủ gục thì phải có anh canh thiền này. Anh đi cầm này.
Ngủ hả?
Anh không có biết liền. Anh là ngồi thiền mà tỉnh thì không nói làm gì. Mà anh ngủ gục
anh. Anh chơi cái chưa biết liền.
Cho nên khi mà ai đạt được cái định này rồi á, thì cái tâm không còn sao động, thân thể không còn sao động, chỉ trú trọng vào một mục đích duy nhất là giải thoát, nhưng tà kiến vọng tưởng không thể xâm nhập nữa. Samatha là gì? Thấy đây. Samatha. Thế thì Samatha cũng là một trong bảy cái tên thiền định. Trung Hoa dịch cũng là chỉ, là tịch tỉnh, là an diệt, cũng là ván lạn hoàn toàn. Là năng dẹt hết tất cả các thứ nhiễm ô, thu nhiếp, tâm trí và mục duyên, xa lìa mở tán loạn. Cho nên cũng gọi là năng điền, viễn ly, năng thanh. Nó có nhiều tên, gọi là Samatha. Samatha có nghĩa là chỉ, đình chỉ tất cả các việc ái, và tâm đã ván lạn hoàn toàn, và diệt hết tất cả các nhiễm ô, thu nhiếp, tâm trí và mục duyên. Thu nhiếp tâm trí vào một kia nè, thu nhiếp tâm trí vào một kia. Khi chúng ta ngủ thiền, khi chúng ta làm việc với tư cách là trong thiền định, như vậy là thiền định không phải là ngồi, mà tọa thiền mới gọi là ngồi. Còn người ở trong thiền định là đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, ngồi cũng thiền, là tâm đã vắng lặng hoàn toàn, cho nên gọi là thiền thiền định. Còn tọa thiền là khi ngồi ngồi thiền quán tưởng ha. Vì thế mà khi ngồi đó là thu nhiếp cái tâm vào một một chỗ à, một chỗ duy duy nhất. Mà nếu không thu nhiếp được vào chỗ duy nhất rồi thì sao? Thì cái tâm bị tán loạn. Mà tâm tán loạn thì sao? Tâm tán loạn thì không gọi là thiền nữa. Hay khi ngồi có tán loạn không?
Có nhiều người.
Vì thế mà cái ông gì ở chùa Hưng Phước nè, Phước Mộng Chế trời đây nè, Đức Nghiệp 40 tuổi này, tu rất là tinh cần. Thì lúc đầu ông tu thiền, để ngồi thiền. Thì công đệ tử của tôi là Nguyên Hiền cũng ở đó. Mà anh Nguyên Hiền thì đang học thôi chứ chưa biết gì thiền tỉnh hết. Nhưng mà anh thường hay niệm Phật, anh cũng quen rồi, cứ là niệm Phật rồi. Chứ anh chưa biết gì tịnh độ, chưa biết gì thiền cả. Anh Đức Nghiệp này, anh cầm cù lắm, khờ đẹp à. 40 tuổi rồi mà nói được khờ, anh chưa đi chợ tới chùa. Mà đi chợ như vậy là mua gì? Tương, rau, ghi hết, ghi từng quyển sổ vậy. Rồi bữa nay đi chợ bao nhiêu tiền, anh mua bao nhiêu rau, bao nhiêu ngò, bao nhiêu gì, trên đó chuyện gì, ghi cho đủ. À, đồ khuya là để gì vậy? Có hô căng thôi, anh chua hô căng. Thế mà, một hôm, anh ngồi thiền tán đoạn. Anh kêu chú Huyền, anh kêu chú Huyền, tao nguyên Huyền, tại sao tôi mà ngồi vô nó thấy đủ thứ, nó không đỉnh hết hết. Rồi bữa nay cũng vậy, nó chạy cùng hết cái tâm, nó chạy cùng hết cái đủ thứ. Nó làm sao đây? Thì ông Huyền á, thì ông không biết gì tịnh độ, cái gì thiền hết. Ông nói, khi niệm Phật đi, cho nó bớt tâm loạn, chẳng niệm Phật. Thế thì hai cái pháp này nó gần với nhau. Khi là niệm Phật nó lại gần với nhau, ông nói thôi niệm Phật đi. Thế thì từ đó tới đi, anh đi chợ mà nó ngồi về Phật, nó ngồi về Phật. À, nhưng mà nó định có tới cứ về nhà cũng học, anh học tốt nghiệp cao đẳng rồi, tốt nghiệp đại học anh đang luôn, nó mới lại nó khùi như vậy. Mà tôi xuống tôi thấy học anh đang hả, anh học anh đang anh làm khổ lắm, anh làm tập bò 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 học kiểu nó bao giờ ra chữ tập bò tập bò chứ nào sư phụ con học nó cực khổ lắm, đi ngại tới cơ. Sư phụ cái chưa học ấy, con học cái kiểu đó bao giờ ông thành tài. Mà thế mình tốt nghiệp đại học anh ra mới được, thế rồi anh cũng bệnh chết mới đau chứ. Rồi khi tốt nghiệp đại học anh ra rồi, tốt nghiệp đại học rồi thì Phật giáo rồi anh ra anh đau chết. Chết cái đi thi đi thiêu anh để là 240 viên cái lợi. Nhưng lại là cái xá lợi là kết tinh của sự thiền định. Thế là một là tọa thiền cũng kết tinh được xá lợi. Mình niệm Phật đến nhất tâm bất loạn cũng lưu lại xá lợi. Do đó mà có hai cái pháp giữa thiền và tịnh nó tương quan với nhau như thế này. Nếu anh niệm Phật đến tận nhất tâm bất loạn rồi thì cũng lưu lại xá lợi. Nó thiền ở trong Samatha, ở trong tâm ma địa này thì cũng lưu lại xá lợi được. Vì sao? Vì cái tâm đã tập trung vào một chỗ duy nhất, không còn bị tán loạn. Về thế kết tinh lại viên sáng xá lợi. Dạ, cho nên năm trước tại chùa Giác Hải có rước xá lợi ở bên Campuchia qua. Có ở đây có ai đi dự không? À, rước xá lợi thì có mấy ông bãi ông Campuchia, bãi ông sư Campuchia nè, bãi sư rồi mấy ông sư ở miền Nam nữa, 14 ông. Thì khi đó giảng về xá lợi thì tôi mới phát biểu về tại sao có viên ngọc xá lợi này. Thì trong đó hành chánh rất đông, nào là bí thư huyện, chủ tịch huyện, tất cả hành chánh bữa nay giữ rất là đông. Có gì? Có huyện gì thế này nè, Đông Dương giờ lên đó, ở huyện Đông Dương đó. Nó bây giờ kêu là gì? Bây giờ kêu gì? Chắc kêu cái vùng, nó vùng cái gì chứ? Xong cái này xong ở ngoài đường này nè. À, Thành Mỹ. À, Thành Mỹ rồi. Thế thì bây giờ tại sao có xá lợi? Đây là câu hỏi
nếu như tôi còn xin tiền, nếu như tôi thiền này mà còn xin tiền, mà trong đêm cái tâm này, cái định này vào phục vụ cho chúng sanh mà không biết ai làm cho ai cả. Đó là nè, đó là hiện tiền. Còn chúng ta còn cái thân này, nếu mất cái thân này thì sao? Thì chúng ta còn lưu lại mấy viên lạc sáng. Cái tâm có số lợi là gì? Là do chỗ tu thiền định đến chín quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đến không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô thư xứ và phi thư xứ.
Tưởng xứ, từ xá vô tưởng xứ, xuống vô thư xứ, thức vô biên xứ, rồi xuống không vô biên xứ, xá xứ, tứ thiền, xuống tam thiền, nhị thiền và nhất thiền và phục vụ cho chúng. Chúng sanh. Dạ. Cho nên,
nấu sơ thiền không? Nếu chúng ta tính sơ thiền không?
Thì đạt được cái gì? Sơ thiền. Rồi. Như vậy là tam ma địa samatha là chứng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đến tứ, tứ thiền. Thế rồi sơ thiền là gì?
Là ly sanh hữu lạc địa, ly sanh hữu lạc địa.
Rồi,
đó là sơ thiền.
Nhị thiền là gì?
Là định sanh hữu lạc địa. Tam thiền,
tam thiền là gì?
Ly hữu nhị lạc địa. Tứ thiền
là gì?
Xá lượng sanh lạc địa.
Nha.
Thế bây giờ nội bốn thiền này. Chúng ta nghe một cái thôi nha, ly. Nếu ai đọc ly sanh là không hiểu gì cả. Ly, sanh hỷ lạc, lạc địa, định, sanh hỷ lạc, địa. Bây giờ đây xét ra đâu? Cái chữ hỷ, ly hỷ, dị lạc, lạc địa. Và đến đây, xả niệm sanh tận địa hết hết. Đây là phải thấy chữ ly. Phải không?
Này,
ly.
Có nghĩa là gì?
Là rời.
Sao?
Rời hết tất cả các thứ dục. Vọc vọng, thấy sát thân thường, thấy dân không muốn, thấy lợi không ham, không ham ăn, không mua ngủ nữa. Đó là ly. Thấy sát thân thường, thấy dân không muốn, thấy lợi không ham, không ham ăn, không mê, mê ngủ, đó là lìa ngủ, ngủ dục, lìa gì nữa, lìa sắc tình,
hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố dục,
mừng cũng không mừng, giận cũng không, không giận, ai cũng không thương. Thương xót, hỷ nộ ai cũng không sợ, sợ sợ ai, nghĩa là không có tân hà, không có ai dục. Ố là không giác rỗng, dục là không ham, muốn rời bãi cái tình đó thì mới rời ly, rồi rời hết, mới sanh gì? Mới sanh niềm vui có thân và có, quan tâm. Ai rời được tất cả những cái điều rõ rồi, mới sanh cái niềm vui có thân và có, của tâm trong này có hai chữ hỷ và... Hỷ là lạc, lạc là vui có thân, hỷ là vui có tâm. Anh mà rời hết dục vọng kia, thì nó có niềm vui đó. Nó còn dục vọng thì có vui được không?
Vâng,
đó gọi là thiền. Bắt buộc, anh phải rời hết tất cả các thứ dục vọng, thì vẫn sanh niềm vui có thân và có tâm. Mà rời dục vọng rồi nó sao? Vui có thân tâm rồi đó, thua có rồi đó.
Nghĩa là,
nói cách khác theo thiền. Tất cả dục vọng ta đã xa lìa, thế là ta đã sống trong yên ổn. Mà yên ổn là gì? Thô. Mà ta thấy yên ổn tức là còn thấy thô, còn thấy cái niềm vui, vui thô. Đến đây, nhị thiền tức là
định sanh hữu lạc địa, là vào định rồi.
Nó là đã rời hết tất cả dục vọng rồi, anh có niềm vui thô, có thân tâm rồi, bây giờ mới đi vào tâm. Định là tâm anh yên lặng hoàn toàn. Định sanh hữu lạc địa, đến đây anh cũng còn niềm vui. Của thân, của tâm, nhưng mà nó vi tế hơn. Đây cũng còn hỷ và lạc, nhưng mà hỷ lạc nó tế hơn của sơ thiền. Cũng còn niềm vui, mà vui với vi tế. Đến cái thiền thứ ba thì sao? Ly hỷ gì là kìa, cái vui đó cũng bỏ nữa. Ly hỷ, rồi cái vui đó nữa kìa. Anh thấy còn vui rồi, đó chắc là chưa có tâm thiền. Ly hỷ gì là kìa. Từ đến đây anh trở về cái gì? Lần trở về cái gì rồi? Trở về cái bệnh thủ lăng, lăng nghiêm là rốt ráo bệnh, bệnh chắc. Không có gì lai động nữa. Rốt ráo bệnh chắc không có gì lai
động,
tức là lưu hủy dự lạc, lạc đề. Đến đây, để tứ thiền, tức là xả luôn cái thanh tịnh, tức là lưu hủy được cái thanh tịnh thôi. Thanh tịnh còn còn rồi, bây giờ bỏ luôn cái thanh tịnh đó nữa. Gọi là tứ thiền. Cái thanh tịnh đó cũng bỏ. Có nghĩa là gì? Đừng bám lấy cái thanh tịnh. Thấy mình thanh tịnh tức là người khác không thanh tịnh sao? Rồi vì thế bỏ luôn cái thanh tịnh trở về cái tính bản nguyên của nó, còn nó đó gọi là thủ lăng,
lăng nghiêm.
Trở về cái tính bản nguyên của nó, từ ngày xưa có tập,
từ ngày xưa của ta vốn là gì?
Vốn là thanh tịnh, vốn là đầy đủ, vốn là không sanh, sanh diệt, vốn là không nhiễm, như động, nhập tự nó đã sinh ra vạn, vạn pháp.
Cho nên, đến đây, Đức Phật đánh lễ thoát lót rồi, mới nhảy nhót, từ vô thủy đến nay, con một đời học rộng nhớ nhiều mà con chưa toàn đạo lực, tha thiết xin gặp giả cho phép Samatha, Tama và Thiền Na là những phương tiện tu hành đầu tiên để thành đạo Bồ Đề của thập phương như Như Lai. Thế là bây giờ anh Anna mới làm gì? Cứ xin tu, xin từ trước hôm nay thành tu, chỉ nghe hay không thôi. Thế thì bây giờ Đức Phật mới nói làm sao? Bây giờ Đức Phật mới dạy, nếu ông tu thì giống như người đánh dẹp, đúng không nè? Giống như người đánh dẹp, như vậy là anh biết dẹp thì anh mới đánh chứ. Không biết dẹp thì làm sao anh đánh?
Bây giờ đi đánh dẹp đi. Tức là người tu, tức là người gì? Là người đi đánh dẹp. Mà đã đánh dẹp, tức là phải biết chỗ dẹp. Dẹp ở chứ. Thì anh mới đánh được chứ. Thế thì bây giờ Đức Phật đầu tiên hỏi, bây giờ, là người thấy gì không? Người thấy ông ngồi đây không? Dạ thấy. Nó cái gì thấy? Bây giờ nó gọn hỏi cái gì thấy? Bây giờ Phật bảo anh nói, tôi với ông là đồng Phật tánh như anh em rồi đó, nhưng mà Pháp tâm ở trong Phật Pháp, thấy những tướng tốt gì mà bỏ được những cái ân ái sau nạn thế gian? Ông thấy gì mà bỏ được những ân ái sau nạn thế gian? Anh đang mới nói, tôi thấy 32 tướng tốt, tướng nào tốt đẹp, cho nên cái hình thể sáng suốt như ngọc như vậy, cho nên tướng nó không thể do dục ái được sinh ra đẹp. Vì sao? Vì giống dâm dục như nhớp tanh hôi, cái cấu máu mũ chen lộn làm cho sinh được cái thân vàng thấm chói trong sạch như Đức Như Lai được. Thế thì bây giờ Đức Phật có hỏi ông thấy tôi nhận gì? Thấy nhận gì? Thấy nhận mắt. Và như vậy là ông thấy tại tâm con là thấy tại con mắt. Ông thấy tại tâm của con. Thế tại tâm ông ở đâu? Vâng. Bây giờ là tâm ông ở đâu? Chỉ xem. Nó đơn giản như vậy, và đây là cả vấn đề đấy nha. Tâm ông ở đâu? Dạ thưa Thế Tôn, tất cả 10 lời trong thế gian này đều cho cái tâm hay biết ở trong thân. Tâm ở đâu? Ở trong? Ở trong thân. Dầu tôi xem con mắt khi qua sang sanh có Như Lai, con ở trên mặt Phật, tôi thấy con mắt vật chất của tôi đó như thế là tôi thấy, tôi biết rằng cái thân, cái tâm ở trong thân. Thế thì bây giờ sao? Đúng không? Cái tâm ở trong thân đúng chưa? Nghe Đức Thế Tôn nói, bây giờ ông anh nào ông đã có tâm ở trong thân không? Thế thì bây giờ cái giảng đường to lớn thanh tịnh ở trong vườn cốc cổ độc này, còn cái tình kỳ đà hiện thật ở ngoài giảng đường này. Ông, nếu như trường hợp ông nói cái thân ở ngoài, ở trong thân, thế thì hôm nay ở trong giảng đường này ông thấy cái gì trước? Nếu ông nói cái tâm ở trong thân, thì bây giờ ngồi trong giảng đường ông thấy cái gì trước? Dạ thưa Thế Tôn, tôi ở trong dẫn đường là trước thấy Như Lai, sau mới xem đại chúng, rồi tâm ra ngoài thấy vượng, vượng dẫn mà. Nhưng mà là cái tâm nó ở trong thân thì ông thấy Như Lai trước, rồi ông thấy gì nữa, ông thấy dẫn đường, rồi mới thấy tất cả việc bên ngoài chứ. Tại sao cái thân ông, tâm ông ở trong thân nó không thấy ruột gan, thì phải thấy chuyện bên ngoài không? Không thấy chuyện bên ngoài không, có thấy gì gặp, ruột gan thì phải đâu. Dạ, con lầm rồi. Nhưng mà là đứa là con. Nhưng mà là cái lầm được phải của anh ơi, của chúng ta hôm nay mà không khéo chúng ta không nghĩ rằng cái tâm này ở trong thân nữa. Rồi thưa Thế Tôn, ở trong dẫn đường không thấy Như Lai mà thấy được dần số dẫn ngoài, thế là cái tâm ở ngoài thật. Thế là bây giờ nó không thấy trong dẫn đường mà nó thấy tất cả những việc bên ngoài, vì thế mà con biết rằng nó ở ngoài thân. Đây bây giờ nghe Đức Phật nói, vừa rồi các tỳ khưu theo tôi thích thật tôn thần thật lão tuyệt, nay đã về gần kỳ đà, tôi đã thủ trai rồi, ông hãy xem, trong hàng tỳ khưu khi một người ăn thì các người khác có no không? Khi một người ăn thì các người khác có no không? Không, dạng anh đang mật Phật theo đi tôn không, vì rằng các tỳ khưu tuy là la hán, nhưng thân thể khác nhau, lẽ là một người ăn lại làm cho cả chúng người no được đâu? Phật bảo anh à, nếu cái tâm hay biết tâm Phật ở ngoài thân, thì thân và tâm riêng tách rồi. Nếu cái tâm nó ở ngoài thân thì cái thân là cái tâm riêng chấp rồi, phải không nào? Thì tất nhiên không dính líu gì với nhau rồi. Thì tâm ở nơi mà cái thân ông ở một nơi, vậy cái gì làm cho ông biết cái thân không thể hai? Và cái gì là thân hai thì tâm không thể sẽ biết. Này tôi giơ cái tay lên cho ông xem, trong khi mắt ông thấy thì tâm ông có biết là tay của tôi không?
Trong cái mắt con thấy thì tâm ông có biết cái tai tôi không?
Dạ, Đức Bà Thế Tôn.
Dạ, đều biết ạ. Giờ lên thì thân biết thì tâm cũng cũng biết, thì thấy thì làm sao cái tâm ở ngoài thân nữa.
Phật bảo anh à, nếu thân với tâm cùng hai biết một lúc với nhau thì làm sao tâm lại ở ngoài thân? Vậy nên biết rằng ông nói tâm hay biết thiện ở ngoài thân thật không có lẽ nào như vậy.
Bây giờ ở đâu?
Thân không được rồi, ngoài không? Không được rồi. Thế bây giờ ông chấp tâm nó làm sao con?
Con mắt.
Ông chấp tâm nó làm sao con?
Con mắt mà. Mỗi ngày thì nghe nó nặng quá.
Phải không ạ? Nhưng mà hôm nay chúng ta không biết như thế nào được thân nó làm sao con mắt không?
Thế đâu nữa người cao không được rồi, ngoài không?
Không được rồi. Thì bây giờ ông phải nói rằng cái tâm là nấp ăn sao con mắt. Thì Phật nó hỏi con mắt là ở chỗ nào đâu? Cái tâm nó hay biết là đã không biết bên trong mà lại thấy bên. Đi ngồi cái tâm hay biết đó. Nó không biết bên trong mà lại thấy bên. Đi ngồi cho ý tôi nghĩ thì nó nấp ăn sao con mắt. Ví như có người lấy cái chén lưu ly. Đây. Có người lấy chén lưu ly ấp vào hai con mắt. Thì con mắt tuy có vật ấp vào nhưng không làm ngang ngại. Cái chén lưu ly ấp vào nhưng mà nó không làm ngang ngại. Cho nên con mắt kia liền thấy thì liền phân biệt được. Xong cái tâm hai biết của tôi không thấy bên trong là vì tâm ở nơi con mắt. Chứ là thấy đi ngờ rõ ràng không bị ngang ngại là vì cái tâm nấp sau con mắt. Như vậy là cái tâm nấp sau con mắt bởi vì con mắt ấp cái chén lưu ly. Mặc dù là thấy được bên ngoài nhưng mà nó không thấy được bên trong. Cho nên Phật bảo anh nào, như ông vừa nói cái tâm lấp xa con mắt, như con mắt lấp xa chén lưu ly. Vậy cái người kia đang khi lấy chén lưu ly ấp vào hai con mắt, thì tâm thấy nước sông, thì có tâm thấy cái chén lưu ly không? Tâm thấy được nước sông rồi, nên có thấy cái chén lưu ly không? Dạ thưa Thế Tôn đúng thế, người ấy đương khi lấy chén lưu ly ấp vào bát, mắt thật có thấy cái chén lưu ly. Phật bảo anh nào, nếu tâm ông lấp xa con mắt, như con mắt lấp xa chén lưu ly, thì trong khi tâm thấy nước sông, sao lại không thấy con mắt? Sao lại thấy nước sông mà không thấy con mắt được? Nếu trông thấy con mắt thì con mắt hình như là ngoại cảnh không thấy liền thấy mà liền biết được. Nếu không thấy được con mắt thì sao lại nói rằng tâm hay biết nó ra con mắt? Như con mắt nó ra chẳng lưu ly. Vậy nên biết rằng ông nói cái tâm hay biết nó ra con mắt, như con mắt nó ra chẳng lưu ly là không thật. Bây giờ ông anh Nam mới làm gì? Nó nè, nó là ba lần đều bị bắt cả. Lần thứ tư, bây giờ A Nan mới bảo chấp nhắm mắt thấy tối là thấy bên trong thân. Vậy nhắm mắt thì thấy tối, cho nên lúc đó nó thấy bên trong toàn thân. Vậy hiểu chưa bạn? Nên là khi nhắm mắt thấy tối, tức là thấy bên trong thân mà không thấy bên ngoài. Như vậy ông A Nan bạch Phật thưa Thế Tôn, nay tôi lại nghĩ như vậy, trong thân thể chúng sanh này phủ tạng ở trong, khiếu huyệt ở ngoài, có tạng thì tối, có khiếu thì sáng. Nay tôi trả lời Phật rằng mở mắt thấy sáng gọi là thấy bên ngoài, mở mắt thấy sáng gọi là thấy bên ngoài, nhắm mắt thấy tối gọi là thấy bên trong. Nghĩa như thế nào có được không? Nhưng mà đến nay anh không biết được hay không, ông ấy hỏi Đức Thế Tôn như vậy có được không? Vậy là cũng ngon nghe chứ hả? Nay tôi trả lời Phật rằng mở mắt thì thấy sáng gọi là thấy bên ngoài, nhắm mắt thấy tối thì gọi là thấy bên trong, nghĩa đó như được không? Phật mới bảo đường khi ông nhắm mắt thì thấy tối, cái cảnh tối đó là đối với con mắt hay là đối với mắt, cái cảnh tối đó là đối với mắt hay là không đối với mắt, cảnh tối là đối với mắt hay là không đối với mắt. Nếu đối với mắt thì cái tối trước mắt sao là ở trong thân? Nếu thành ở trong thân thì khi ở trong phòng tối không có ánh sáng mặt trời mặt trăng mà đèn, cái gì ở trong phòng tối đó đều là tam tiêu lục phủ bảo ngai sáng. Còn như cái tối không đối với mắt thì làm sao thành ra có thấy? Cái tối không đối với mắt thì làm sao thành ra có thấy? Dẫu tất rồi cái lối thấy bên ngoài mà cho rằng con mắt đối với trong, nên thấy tối thì nhắm mắt thấy tối gọi là thấy bên trong thân. Vậy mở mắt thấy sáng sao gọi là không thấy cái mặt? Tức là mở mắt thấy sáng là không thấy cái mặt. Nếu không thấy cái mặt thì dù cái nghĩa con mắt đối với trong không thành lập được. Còn như thấy được cái mắt thì cái tâm hay biết thấy mà con mắt đều ở ngoài hư không, sao lại thành ra tâm có thân không được? Nếu tâm mà con mắt ở ngoài hư không thì tất nhiên không phải là thể tắc của ông, vì không lẽ hiện nay Như Lai thấy mặt ông cũng là thân ông hay sao? Và như thế thì con mắt đã biết
thằng ông lẽ phải không biết. Nếu ông chắc rằng thân và con mắt đều có biết thì ông phải có hai cái tính biết. Nhưng mà ông có hai cái tính biết, rồi chính một thân ông sẽ thành hai đức Phật hay sao? Rồi chính một thân ông mà thành hai đức Phật hay sao? Vậy nên biết rằng ông nghe thấy tối là thấy bên trong thân Phật không có đúng gì mà. Nhắm mắt thấy tối là thấy trong thân nhưng lại không đúng gì mà. Như vậy là ông có hai cái tính thấy. Thì sao là ông tu sẽ thấy được? Ông sẽ có hai đức Phật hay sao?
Rồi bây giờ đến đây anh Nam mới làm gì?
Dạ thôi, nên nếu 4 lần là không được thì lần thứ 5 anh thấy chỗ nào hợp thì liền có chỗ đó. Thấy chỗ nào nó hợp với nhau, có liên quan với nhau giữa cảnh một người thì có cái tâm ở đó.
Cho nên bây giờ đến đây anh Nam mới bạch Phật, tôi thường nghe Phật chỉ dạy là cho tôi chống là do cái tâm sinh nên các thứ pháp nó,
do tâm sinh nên các thứ pháp nó sinh, do pháp sinh nên các thứ tâm, tâm sinh, nay tôi suy nghĩ. Tức là cái thế suy nghĩ đó, cái thể suy nghĩ đó thật là tâm tính của tôi. Hay tôi suy nghĩ đâu là cái đó gọi là tâm tính của tôi.
Thể hợp với chỗ nào thì tâm liền có chỗ đó, chứ không phải ở cao mà ở người hay chẳng vậy.
Thể hợp với chỗ nào thì có tâm tôi ở chỗ đó, đó. Chứ không phải ở cao, không phải ở người, không ở chẳng gì đó. Đến đây Phật mới bảo, mời ông nói rằng do pháp trình nên các thứ tâm, tâm trình thể hợp với chỗ nào thì tâm liền có chỗ đó. Cái tâm ấy nếu không có tư thế, tự thể thì không thể hợp được. Nếu cái tâm đó mà không có tự thể thì không thể hợp được. Chứ còn nếu không có tự thể mà vẫn hợp được thì giới thứ 19 cùng trần thứ 7 hợp lại được hay sao?
Vâng.
Cái giới thứ 19 cùng trần thứ 10, thứ 7 hợp được hay sao?
Bởi vì trong thế giới là có 6 trần
và 18 giới phải không? 6 trần và 18 giới là 6 trần, 6 trần và 6 thức thành ra 18. Và như vậy là có 6 trần và 18 giới. 18 ngày 18 thức cũng gọi là 18 giới.
Thế thì nếu ông nói hòa hợp chỗ nào là có cái tâm đó,
chỗ đó tâm hợp với chỗ nào thì liền đó cái tâm chỗ đó. Thế thì cái trần thứ 7 và cái giới 18 này cũng hợp được hay sao? Giới 19 này cũng hợp được hay sao? Nghĩ ấy thuyết không đúng. Còn nếu có tự thể thì trong khi ông lấy tay tự rẽ thân ông, cái tâm biết rẽ của ông ở trong thân ra hay từ bên ngoài vào? Bây giờ ông bị ngứa vậy thì rẽ cho thân ông, thì cái tâm đó biết rẽ của ông ở trong thân hay ngoài thân? Ở từ bên ngoài vào nghe cũng khó nữa. Thế thì bây giờ cái tâm ông bây giờ chỗ ngứa rẽ này nè, thì tâm biết rải còn ở trong thân, cái biết rải này ở trong hay là ở ngoài thân? Như ở trong thân thì lại sẽ thấy bên trong, còn như từ ngồi vào thì trước thấy sẽ thấy cái mặt ông đấy chứ. Nếu từ ngồi chẳng ở ngồi vào ông rải lại mà cái tâm ở ngồi thì sẽ thấy cái mặt ông trước, sẽ thấy vô rải chứ. Tại sao chưa thấy cái mặt ông mà tới vô rải luôn? Ông anh đang bạch Phật thấy là con mắt, còn tâm thì biết chứ không phải thấy. Ông cũng gọi là chưa. Ông bây giờ trái là không phải bắt tập thấy là con mắt, còn cái tâm nó thì biết chứ không phải thấy. Như con mắt nó tâm thấy là không đúng nghĩa.
cũng cần gì chứ,
nó cái tâm thấy là không đúng nghĩa. Thật vậy, nó con mắt thấy được thì khi ông ở trong phòng cái cửa có thấy được không? Nếu con mắt thấy được thì khi ông ở trong phòng cái cửa có thấy được không? Nhưng mà nó con mắt thấy thì không ở trong phòng cũng thấy cái cửa có thấy được không?
Dạ, như vậy là chỗ này nó quay như thế.
Không.
Thế là cái người đến đây làm lợi gì?
Lợi gì?
Đấy lợi này lợi gì? Người cha quá không? Người cái chân đi quá không? Không. Người cha người chân đi chứ gì?
Đúng không?
Hả? Nhờ cha đi xe hả? Nhờ cái chân đúng không? Nhờ cái chân bước.
Chứ mà ngồi lên nhỏ gì? Hả? Ngồi lên nhỏ gì? Nhỏ có mong không? Nhỏ có mong. Đúng không? Nói sao vậy? Cái này nó nhớ dài đời. Cái dịch đồng ở trong thì thấy cái mặt ông tiếp. Còn nó ở ngồi ông vào phải thấy cái mặt ông ở quá dữ dài. Thế thì bây giờ qua di thức chúng ta thấy đi về xe, về chân bước, về tái cái mong ngồi. Phải không ạ? Chứ sao? Nó là như vậy là sai rồi. Tại sao? Nếu có xe và không có ý thì anh có đi không? Không có ý, không có ý xuống đàn thì có đi không? Có đi không? Sao không? Và nếu ý không đi thì cái chân có biết không? Sao không? Nếu ý không đi thì chúng ta không xuống đây và có xe để đó cũng không làm gì. Mà nếu cái chân này có, mà nếu ý không xuống đây thì cái chân cũng không, không biết. Và đến đây chúng ta không ngồi, ý không ngồi thì cái mông cũng không đẹp xuống được. Phải không? Thế thì con ngồi đây bị gì? Ý. Là do ý thức. Đúng không? Đó là phần thứ nhất cho đã. Như vậy là tất cả chúng ta cũng gian nan trả lời được xe. Được xe. Anh đi xuống đây tôi đi vận dụng xe. Anh đi bằng chân tôi đi bộ xuống đây Phật. Nếu ý anh không đi thì làm gì bước. Không đi thì có bước không? Ý tôi hôm nay tôi ở nhà thì có bước không? Mà đến đây không chịu ngồi đây thì sao? Ý không ngồi thì sao? À, thì đang ở ngoài tu hơn thế nào? Nhưng mà là tất cả là do ý thức. Do đó ý thức. Nếu nói cho nên như là gì là tâm. Nếu con mắt thấy được thì khi em ở trong phòng cái cửa có thấy được không? Vậy là bây giờ quý vị thấy tôi nhận gì? Nó nhờ mắt sai lầm. Con mắt là sai lầm. Tất cả đều là vọng tưởng điên đảo hết. Nếu mắt con mắt lên ra ngoài con mắt có thấy không? Chúng ta có thấy con mắt. Bây giờ tất cả ai cũng trả lời của chúng tôi là thấy bằng tâm con mắt. Bây giờ mắt con mắt ra có thấy không? Ủa? Thế là có gì thấy? Con mắt có bao tầm. Rồi bây giờ đến khi gần chết cặp mắt còn không? Cặp mắt còn không? Còn, phải thấy không? Không thấy nữa. Thế là có gì thấy? Đâu phải thấy con mắt đâu. Bây giờ anh đang trả lời tất cả cũng thấy bằng tâm con mắt. Đức Phật mới nói rằng nếu con mắt còn thấy được thì thêm ở trong phòng cái cửa có thể thấy được không? Lẽ những người chết rồi vẫn còn con mắt, lẽ đâu phải thấy được vật? Mới nếu thấy được vật thì sao gọi là chết? Nếu thấy được thì làm sao gọi là chết? Anh đang lại nói cái tâm hay biết của ông phải có tự thể thì có một thể hay có nhiều thể? Tâm hay biết ông có một thể hay có nhiều thể? Nay tâm ở nơi thân ông, thể ấy cũng khắp trong mình hay không còn khắp? Bây giờ cái tâm ông đã khắp trong mình, thể ông hay là không còn khắp? Ví dụ bây giờ này nó lớn dễ thấy dễ khắp tâm thân hay là có một chỗ này thôi, nó có một thể hay có nhiều thể? Nếu có thể biết của nó bây giờ chỗ nào đây đang đau này, à thân này thấy thì đau một chỗ này hay đau toàn thân thể? À, trả lời cái thơ một cái thơ hay cái cạc anh nha. Cho nên anh là nếu cái tâm hay biết của ông sẽ có tự thể thì có một thể hay có nhiều thể? Này tâm ở nơi thân ông, thể ấy cùng thấp trong mình hay không cùng thấp? Nếu tâm có một thể thì ông lấy cái tay gãi một chỗ lỡ ra tứ chi để biết. Tứ chi để biết, mà nếu đều biết thì là không biết rõ ở chỗ nào. Nếu như tất cả đều biết hết thì không biết chỗ nào biết đâu. Là biết ở chỗ này không hả? Mà nếu đều biết thì là không biết rõ chỗ nào. Nếu biết chỗ rõ thì cái thuyết một thể của ông tự nhiên không thể thành. Nó biết một chỗ thì cái thuyết của ông không thể thành rồi. Nếu như có nhiều thể thì thành ra nhiều người sao? Nếu có nhiều thể như vậy sẽ thành nhiều người sao? Còn biết cái thể nào là thể của ông? Nếu có thể cùng khác cả mình thì đại như trước kia không biết được chỗ giải. Nếu còn như không cùng khác thì khi ông chọn trên đầu đồng thời cũng phải chọn dưới chân. Hễ đầu có biết thì lẽ đây chân cũng phải không biết. Hễ đầu có biết lẽ đây chân phải không biết. Nhưng hiện nay ông lại không phải như thế. Vậy nên biết rằng hãy hợp với chỗ nào làm liền có ở chỗ đó. Hoàn toàn sai sự thật. Bây giờ đến cái đoạn thứ sáu là chấp tâm ở chẳng giữa. Nghĩa là làm sáu lần là không được, năm lần không được, bây giờ chấp tâm ở chẳng giữa. Thế trả lòng là bạch Phật thưa cái con, trong khi Phật nói Phật tướng và chấp vị vương tử như người lâm thù tôi có nghe biết cái tông dạy rằng là tâm ở trong cũng không ở ngoài. Thế ý tôi nghĩ là tâm ở trong thân sao lại không thấy bên trong? Tâm ở bên thân, ở ngoài thân thì thân và tâm không còn biết, vì tâm không biết bên trong nên không thể nói tâm ở trong thân. Vì thân và tâm cũng biết nên nói tâm ở ngoài cũng không đúng lý. Nay thân và tâm cũng biết thì là tâm không thấy được bên trong, thân thì làm sao thì chắc chắn nó phải ở chạm chẳng giữa. Chắc chắn nó ở chạm giữa. Bây giờ Phật mới bảo anh à, nghe đây. Nay chân giữa thì cái nghĩa đó là không đúng nữa rồi, nó lẫn lộn rồi. Nay ông nhận định cái giữa đó chỗ nào? Cái giữa đó là giữa chỗ nào? Thế nào gọi là giữa? Cũng như vậy là trong này nó lý luận, chính là nguyên mà toàn là lý luận, cho nên gọi là bộ nguyên tử, nguyên tử luận. Nếu cái giữa đó không lẫn lộn mà không phải không có chỗ, nay ông nhận định cái giữa đó ở chỗ nào? Ở cảnh hạ nơi thân ông?
cái giữa nó giữa cảnh hay thân. Đây, ví dụ đây, đây là cảnh, đây là thân. Thế thì cái giữa nó giữa cảnh hay thân? Nếu ở nơi thân mà ở một bên thì không phải là giữa đâu. Ở nơi thân mà ở một bên thì không phải là giữa thôi. Thì nếu cái giữa nơi cảnh thì có thể nêu ra được hay không thể nêu ra được? Nếu cái giữa nó cảnh này thì nêu ra được hay không nêu ra được? Thế thì sao? Không nêu ra được thì cũng không như không có cái giữa. Còn nêu ra được thì là không nhất định ở giữa. Vì sao? Vì như có người lấy một cây nêu. Nếu cắm nó, bây giờ lấy một cây nêu thì cắm này. Nếu một chỗ làm cái giữa thì phương đông trông qua, cái nêu là ở phương tây. Mà nếu phương tây trông qua thì cái nêu này là ở phương đông, thì làm sao gọi là chính giữa nữa. Hiểu không? Bây giờ cắm đây, anh đứng ở phương đông thì cái cây nó ở phương đông, thì nó không chính giữa. Mà đứng phương tây nhìn thì nó ở phương tây, thì làm sao gọi là chính giữa được? Thì phương đông trông qua, cái nêu là phương tây, phương nam nhìn ra cái nêu thành phương bắc, cái giữa nêu ra đã lẫn lộn thì là tam ông rối bời không rõ đâu. Cái tam ông bây giờ rối bời không rõ đâu hết. Ông anh ông bạch thật, cái giữa của tôi nói không phải hai thứ đó. Nhiều ông cũng kể không phải hai thứ đó. Như Đức Thế Tôn thường dạy, nhãn căn và sắc trần làm duyên, pháp sinh ở nhãn thức. Nhãn căn có phân biệt, sắc trần không đem thay biết. Nhãn thức sinh ra ở giữa thì tâm ở chỗ đó. Nghĩa là cái nhãn thức nó nhìn thấy cái micro này, tức là nhãn căn và sắc trần nó làm duyên, pháp sinh ở nhãn thức. Thế thì nhãn căn có phân biệt, cái mắt này có phân biệt, nhưng mà cái micro nó không phân biệt, sắc trần thì không hay biết. Nhãn thức sinh ra ở giữa thì tâm ở chỗ đó. Cái nhãn thức nó sinh ra không có cái chỗ nào ở giữa chỗ nhãn căn và sắc căn, cho nên bây giờ nó nằm ở giữa, cho nên tôi nói tâm ở chẳng giữa. Bây giờ Phật mới dạy, nếu tâm ông ở giữa căn và trần thì cái thể tâm ấy gồm có hai bên hay là không gồm có hai bên? Tôi nghĩ tâm ông gồm có hai bên hay là không gồm có hai bên? Nếu gồm có hai bên thì ngoại vật và tâm thể xen lộn rồi. Ngoại vật và tâm thể nó xen lộn, còn biết tâm là gì? Vâng, ngoại vật không phải có biết như tâm thể, bên có biết bên không biết, cái hãng lẫn nhau thì lấy cái gì làm cái ở giữa? Cái có biết và cái không biết thì lấy cái gì làm cái ở giữa? Gồm có hai bên cũng không được, và nếu không phải có biết và cũng không phải không biết thì tức là không có thể tính rồi, lấy gì làm cái tướng ở giữa? Vậy nên biết rằng ông nói cái tâm phải chẳng giữa không có đúng như thế. Bây giờ đến làm tốt nha, ví dụ về coi lại sách nha. Nghe này giảng thì nó rắc đúng mà dài quá hả, là 11 giờ rồi. Bây giờ ông anh nam mà thật, còn bây giờ con chấp cái tâm không dính dáng vào đâu cả, gọi là tâm. Ủa, thế là hãy cái tâm tâm, hãy tâm ngoài, hãy cái tâm dần giữa, hãy tâm nấp sau không phát rồi, hãy cái tâm sau hoài. Rồi bây giờ cái tâm không dính dáng đâu cả, gọi là tâm. Như vậy là cái này có phải là lẫn quẩn? Cái lẫn quẩn của anh nam, mà chính cái lẫn quẩn anh nam là lẫn quẩn của chúng ta. Bây giờ ngồi đây cũng lẫn quẩn được đấy, có không? Ngay cả tôi cũng lẫn quẩn, nhưng mà phải chờ câu kết thúc, phải chờ cái kết luận chứ không thì như thế này là cẩn quẩn luôn luôn lẫn quẩn, chưa biết nằm ở đâu cả. Ông anh nam bạch Phật, thưa Thế Tôn, trước đây tôi thấy Phật còn chuyển thập lâm 14 vị đại đệ tử là đại một quyền liên tu bồ đề hô lô na xá lợi pháp. Phật thường dạy cái tính của tâm hay biết cũng chẳng ở trong cũng chẳng ở ngoài, nó ở làm sao lại không dính dáng được? Vậy nên biết rằng ông nói cái không dính dáng vào đâu tất cả gọi là tâm hay biết không đúng như vậy. Thế bây giờ tâm ở đâu? Bây giờ ở đâu? Thì Đức Phật là nhìn đại cho này, bảy lần gặm hỡi tâm rồi, A Nan trả lời không được. Thế bây giờ Đức Phật là chỉ rõ tánh thay. Đây, quý vị nghe đến cái này, cái rồi chúng ta tạm nghỉ. Hãy tính ta thay này. Bây giờ lúc đó con vua Ba Tư, Ba Tư Nạc, cái này mới là Đức Phật hỏi Ba Tư Nạc, ông có thấy không hạt không? Vâng, có câu được không? Hỏi vô Bồ Tát nào, ông có thấy không hạt không? Nó dạ con có thấy. Dạ, con có thấy. Ông thấy lúc nào? Dạ con thấy lúc 3 tuổi. Bây giờ ông bao nhiêu? Dạ bây giờ con 62 tuổi. Thế thì từ 3 tuổi đến 62 tuổi có thay đổi không? Thằng ông có thay đổi không? Có thay đổi không? Có, thằng ông từ lúc 3 tuổi và đến khi 62 tuổi thì lúc mà ông còn trẻ còn nhỏ như vậy, bây giờ ông đã già, ra tóc đã bạc, da đã nhan thì cái nó thay đổi, đồng ý chưa? Cái thấy cái thông hàng có thay đổi không?
cái thấy có thay đổi không?
3 tuổi mình thấy như thế, bây giờ 62 tuổi cũng thấy như thế, như vậy là cái thấy không thay, không thay đổi. Thay đó là cái thường còn vĩnh viễn, còn cái thân học là luôn luôn thay, thay đổi, mà cái thấy là không thay,
không thay đổi.
Cho quý vị nhớ rõ chưa? Vâng, thấy
lúc 3 tuổi bây giờ 62 tuổi cũng như thế, không có thay đổi. Ngược lại cái thân năm thì
có thay đổi.
Thế được. Trong cái môi trường có cái gì? Trong cái môi trường là có cái tưởng thường còn ngay trong cơ thể của ông. Ông hiểu rõ chưa? Vâng, trong cái môi trường là có cái tưởng thường còn. Bây giờ đến đây Đức Phật thì dạy anh ăn. Nghe nha. Ủa? Ông gõ cái chuông. Nghe không? Giờ có nghe. Ông gõ. Nghe không? Giờ con nghe.
Ngưng đi, không đánh nữa.
Nghe có nghe không? Dạ không.
Nó tùm bại.
Không nghe, nếu không nghe thì làm sao biết tôi không đánh. Như vậy thì cái nghe nó thường còn.
Cái nghe nó thường còn, lúc nào cũng có cả. Không nghe, cái nghe lúc nào cũng thường còn.
Dạ quý vị đó không?
Bởi vì có nghe thì mới biết là không. Không đánh như vậy cái nghe nó thường còn, khi ngủ nó cũng cứ nghe, khi thức nó cũng cứ nghe và nghe cách liên tục mới biết rằng lúc này có tiếng và lúc này không có tiếng chứ.
Như vậy là ông đã lầm lẫn rồi. Ông dựa theo cái tiếng mà ông tưởng đó là cái tâm thể của ông thì đó là ông tu không bao giờ là thành Phật cả. Bởi vì cái tiếng thì có sanh có diệt, còn cái nghe không bao giờ có sanh diệt cả. Cái nghe có sanh diệt cũng là đâu, mà chỉ có cái tiếng là có sanh có việc này là tiếng kìa, là thanh, mà nó không đánh thì là nó diệt, chứ còn cái nghe có thanh diệt gì đâu.
Vâng, giờ quý vị nghe rõ chỗ này chưa?
Rồi bây giờ đến chuyện khác.
Bây giờ đến đầu chân mình
về tài lời
hỏi đại chúng.
Chưa ngược thả xuống, chưa ngược, không ai dám trả lời thì ông anh đang cũng không
lắm. Ông nhân bạch đến thế tôn như thế gian họ nói đây là sư,
thế gian họ nói đây là ngược, thế gian họ nói đây là sư, cho thế gian chứ không nói ảnh.
Không
sư ngược cho ông đến thế tôn bóp nữa làm sao. Nó già để xuống
dạ. Sư ngược
và bạch thế tôn, thế gian họ nói đây là sư. Khôn ngoan gian lỗi. Thế giờ họ nói đó là xui. Rồi thế thì bây giờ xui không được,
có cái lỗ nó to mới xuyên qua. Anh nói như vậy là xui không được. Xui không được nó giờ xui sao lộn xộn vậy. Thế là thế gian này vọng tưởng điên đảo nó lộn xộn hồi nãy nó ngược bây giờ lại xui rồi sao hồi nãy nó giơ lên là ngược bây giờ tôi đưa cái tay đi trước thì nó là xui rồi sao thế là xui hay ngược chỉ do vọng tưởng của thế gian mà thôi không có là xui mà chẳng có cái gì thì ngược thể hợp với nó là xui không hợp với nó là ngược còn trong bản tính pháp giới tính không có xui và không có ngược rồi bây giờ đến đây nữa.
Thế là chúng ta học nhân quả là nhân, có nhân thì có quả, không bao giờ rời nhân quả hết. Bây giờ Đức Phật nói nè, bây giờ đây là cái gì á? Đây là viên ngọc phương chư, túi đem ra trời trang, trời thăng tràn, cầm những viên ngọc phương chư, và để cái gì á? Thì có nước rơi xuống dĩa nè, làm thử chứ. Viên ngọc phương chư, đem cái dĩa ra, trời thăng tràn, thì chúng ta đem có viên ngọc phương chư để trên cái dĩa, cầm như thế này, thì nước rớt xuống dĩa. Thế thì nước nó từ đâu? Nước nó từ đâu? Cái nhân nó từ đâu? Nếu từ cái dĩa thì tự nó có cần gì viên ngọc không chứ? Nếu nó từ trong viên ngọc phương chư này thì cái phương chư nó chảy nước làm sao? Nếu cái nước nó từ trên trời thì cả thế gian này nó ngập hết làm sao? Thế thì nhân nó ở đâu? Thế thì nhân nó ở đâu chứ nào? Nếu nhân nó từ trong cái dĩa này thì tự nó có nó có nước cần gì với viên ngọc phương chư này? Mà nếu trong viên ngọc phương chư này có nước thì tự nó đã chảy nước đi, tại sao cần có mặt trăng mà có cái dĩa nữa? Nếu nó từ trong mình sang có nước thì cả cái dân này ngập nước hay sao? Thế thì chỗ nào là nhắn?
Không hiểu.
Rồi, cái thứ hai. Đây, con giống bùi dùi đây. Tôi để đây nha. Thì từ xưa à, tôi đem một cái kính hiển vi. Từ xưa đem kính hiển vi, tôi thể để dưới mặt trời xưa. Thì dưới này cái rác này đem chạy. Cái này chạy, thế thì cái lửa này từ đâu mà có? Nếu từ trong rác thì nó cháy đi, thì cần gì cái kính hiển vi này? Nếu trong cái hiển vi này mà có lửa thì nó cháy cái kính hiển vi sao? Nếu lửa thì từ trời thì cả thế giới này cháy hay sao? Thế thì nhân ra đâu?
Không nghĩ nữa.
Mà không nghĩ thì
cái tay xuống đủ bể cái đầu rồi, toàn điên đạo cả. Thế thì trong cuộc sống là nó vậy đó, thưa các bà các anh chị. Cho nên tự mình phải suy ngẫm để rồi mình tìm lối sống của mình, cái lối sống như thế nào, đường lối sống như thế nào. Cho nên luôn luôn dựa vào nhau để tu học là vậy. Nếu không dựa vào nhau để tu học khó lắm, rất là khó. Vậy tất cả các anh chị em chúng ta luôn luôn cố gắng như vậy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Toàn hư không xuất sanh trong giấc tánh,
toàn hư không xuất sanh trong giấc tánh, như bọt nước phát khởi từ đại dương,
như bọt nước phát khởi từ đại dương, như bọt nước phát khởi từ đại dương.
Thực thể ấy vi diệu khó suy lường, thực thể ấy vi diệu khó suy lường,
thực thể ấy vi diệu khó suy lường.
Nang tư nghì, người luận bàn trắc nghiệm. Nang tư nghì, nang tư nghì, người luận bàn trắc nghiệm.
Nang tư nghì, người luận bàn trắc nghiệm.
Nang tư nghì, người luận bàn trắc nghiệm. Đừng tưởng rằng những gì khó tư nghiệm,
đừng tưởng rằng những gì khó tư niệm, đừng tưởng rằng những gì khó tư niệm
là mơ hồ không thật có trong đời, là mơ hồ không thật có trong đời,
là mơ hồ không thật có trong đời.
Ai làm sao diễn đạt đủ biện lời, ai làm sao diễn đạt đủ bằng lời,
ai làm sao diễn đạt đủ bằng lời.
Muôn hình vật đều từ không mà có, muôn hình vật đều từ không mà có, đều từ không mà có, muôn hình vật đều từ không mà có. Thế giới trùng trùng hàng xa tinh tú, thế giới trùng trùng hàng xa tinh tú, trùng trùng hàng xa tinh đều từ không lớp lớp hiện hình ra, đều từ không, đều từ không. Mở phòng kép, lớp lớp hiện hình ra, lớp lớp hiện hình ra. Ngôi sao khắp dải ngân hà, hàng tỷ ngôi sao khắp dải ngân hà, khắp dải ngân hà. Đối hư không như hộp cát, đối hư không chúng tuồn như đối hư không chúng sao bắt ngát. Hoàng vũ đang sao bắt ngát, hoàng sao bắt ngát. Rời hư không không thể có vật gì, rời hư không có thành không, thành có quyền vi, có thành không, có thành không, không thành có, không thành có quyền vi, có thành không, không thành có quyền vi. Xác như thế mà không là như thế, xác như thế mà không là như thế, mà không là như thế.
không có, không hai viên dung một thể, không có, không có. Cái không có này đóng một cái khác, không có, không hai viên dung một thể, không hai viên dung một thể, không có, không hai viên dung một thể. Nào phân ly, nằm ngay hãng trong nhau. Nào phân ly, nằm ngay hãng trong nhau. Nằm ngay hãng trong nhau. Có thành không, không thành có, viền vi. Nào phân ly, nằm ngay hãng trong nhau. Không giả, không chân, không trước, không sau. Không giả, không chân, không trước, không sau. Không giả, không chân, không trước, không sau. Vũ trụ ngàn đời bản lai như thị. Vũ trụ ngàn đời, vũ trụ ngàn đời bản lai như thị. Thế là chúng ta đọc ngoài này. Tôi sợ khó hiểu quá cho nên nghe bài này để cho quý vị đọc dễ hiểu. Toàn hư không xuất sanh trong giác tánh. Vâng. Nhưng tất cả có sáu pháp vô vi. Một, hư không vô vi, tật diệt vô vi, phi tánh diệt vô vi, tưởng thọ diệt vô vi, bất đắc động diệt vô vi, chân như vô vô vi. Trong đó có hư không vô vi. Bây giờ lấy cái chân tướng của pháp giới tánh, không lấy gì để biểu thị bằng cái hư hư không. Cái hư không là biểu thị có pháp giới, pháp giới tánh. Trên toàn hư không xuất sanh trong giác, tất cả hư không đều xuất sanh trong giác, giác tánh. Vâng. Thế là chúng ta có nắm bắt được hư không không? Có nắm bắt được hư không không? Mà có hư không không? Có hư không không? Có. Nắm bắt được hư không không? Vâng. Chúng ta có đi trong hư không không? Đi trong hư, hư không. Đang sống trong hư, hư không. Thế mà chúng ta đã không. Vâng. Thế mà chúng ta không nắm bắt được chút hư, hư không. Thế mà chúng ta hằng ngày trong hư, hư không. Chúng ta có đời hư không chút nào không? Bây giờ chúng bắt thử một chút hư không. Thế là toàn hư không xuất sanh trong giác, giác tánh. Thế mà chúng ta qua lại trong niết bàn mà chúng ta không không biết. Vâng. Nhiều lúc chúng ta đã qua lại trong niết niết bàn mà chính ta không không biết, cũng giống như ta đang ở trong hư không mà chính ta cũng không không biết rằng ta đã đang ở trong hư hư không. Toàn hư không xuất sanh tánh như bọt nước phát khởi từ đại đại dương. Hư không đó ở trong giác tánh nó như gì? Như một cái bọt nước phát khởi trong đại đại dương. Quá tưởng tượng xem, cái hư không đó giống như một bọt nước phát khởi trong đại đại dương thôi. Thế thì cả cái đại dương mà bọt nước thì bao nhiêu? Bọt nước được bao nhiêu trong đại dương? Có xíu xíu à, trong đại dương. Mà trong xuất trong giác tánh như bọt nước từ đại đại dương. Rồi quý vị tưởng tượng cả cái sức sống bây giờ hôm nay chúng ta ngồi tại đây, giờ cả cái thế giới quyền vi đó chúng ta chưa nắm bắt được, và ngay cả chúng ta đang sống trong hòn núi tu di. Hay đây là núi tu di không? Có một phần thôi ở trong cái hư không trong giác tánh đó. Là xung quanh hòn núi tu di có bốn châu, xung quanh hòn núi có bốn châu: Nam Thiểm Bộ Châu, Nam Thiểm Bộ Châu, Tây Ngư Quá Châu, Đông Thắng Thần Châu, Bắc Cửu Lô Châu. Thế là chúng ta đang ở đâu? Gần nhất của ta đang ở đâu? Đang ở Nam Thiểm Bộ Châu, phải không? Mà Nam Thiểm Bộ Châu có từ đâu tới đâu? Châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi và đâu nữa? 33 tầng trời mà cả châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi nằm ở trong Bộ Châu. Mới còn một góc còn núi tu di, còn ba góc nữa thì ta chưa biết, mà nó là Bắc Cửu Lô Châu. Thế để ngồi đây nhìn con mắt của ta mà với cái thế giới về toàn hư không xuất sanh trong giác, giác tánh như bọt nước phát khởi từ đại đại dương. Thực thể ấy vi diệu khó suy, suy lượng cái thực thể đó nó quá sức vi diệu, chúng ta không thể nào suy lượng nổi. Thực thể ấy vi diệu khó suy, suy lượng gì nữa? Năng tư nghì ngoài luận bàn trách nhiệm. Năng tư nghì là sao? Là khó có thể nghĩ cái bàn mà có ngoài sự luận bàn chắc trách nhiệm. Lấy ngôn ngữ văn tự chúng ta luận bàn vấn đề này thì không thể được.
năng tư nghi và luận bàn trắc. Trắc nghiệm năng tư nghi là không thể lý nghĩ lường được, và đồng thời không dùng văn tự ngôn ngữ để diễn đạt được cái thực thể quyền vị này. Vâng, năng tư nghi ngoài luận bàn trắc nghiệm, nhưng đường tưởng rằng những gì khó tư niệm, nhưng đực là không thật có trong đời, là mơ hồ không thật có trong đời. Đừng tưởng rằng những gì khó tư niệm là mơ hồ không thật có trong đời. Rồi quý vị nghe đọc, đừng tưởng rằng những gì khó tư niệm, nghĩa là chúng ta tư niệm những cái trước mắt của chúng ta, còn những cái thế giới này chúng ta không thể tư niệm được. Năng tư nghi ngồi luận bàn trắc, đừng tưởng rằng những gì khó tư mơ hồ, có không? Chúng ta có không? Những cái ta thấy thì ta gọi là mơ hồ, có không? Là mơ hồ không thể có trong đời. Thế thì hôm nay chúng tôi nhắc lại câu của Cắt Mắt Ăn Ghen, nghe đoạn từ bản luận của Cắt Mắt Ăn Ghen chưa? Điều 326 bản luận Cắt Mắt Ăn Ghen viết: những cái gì cái tao ta không thấy được, tai ta không nghe được, không lẽ ta ngồi đó chờ chết? Ta phải đi sang lấy những cái gì mắt ta thấy được, tai ta nghe được để cứu nhân loại trước đã. Đó là câu có Cắt Mắt Ăn Ghen, một câu một mấy mệnh đề. Có hai mệnh đề. Mệnh đề thứ nhất là mắt ta không thấy được, tai ta không nghe được, không lẽ ta ngồi đó chờ chết? Mệnh đề thứ nhất của ông là ông nắm mắt ông không thấy được, tai ông không nghe được chuyện đó, không lẽ ngồi đó chờ chết? Ta phải đi sang lấy những cái gì mắt ta thấy được, tai ta nghe được để cứu nhân loại trước đã. Như vậy là Cắt Mắt Ăn Ghen viết câu đó thành hai mệnh đề. Một mệnh đề là mắt ta thấy được, tai ta nghe được. Mệnh đề thứ hai là mắt không thấy được, tai không nghe được. Như vậy là Cắt Mắt Ăn Ghen rất không khéo. Ông biết rõ có những cái thế ưu quyền vi ông không biết được. Mắt thường ông không thấy được, tai thường ông không nghe được. Không lẽ được sao đây? Thì cái nó dành cho các bậc thánh. Vâng. Còn ta người thường, ta chỉ thấy những cái gì các dân tộc đang bị áp bức, các dân tộc đang bị nô lệ, các dân tộc đang bị đói khổ, ta cứu cái đã. Còn cái chuyện đó để dành lại cho các bậc kia. Dạ, quý vị nghe rõ không? Chính nhà tổ, giáo tổ của Di Vật không thấy được, ta không nghe để chết à? Ta nghe được để cứu nhân loại trước đã. Cắt Mắt Ăn Ghen chỉ làm này, hai ông chỉ làm có một việc là làm những việc mà mắt thường ông thấy được, tai thường ông nghe được. Còn việc này thì sao? Việc này thì sao? Mắt thường không thấy được, tai thường không nghe được. Như cái mộng cũng Cắt Mắt Ăn Ghen là sau khi mà làm cho các thế giới mà yên ổn rồi thì ông mới đi làm. Không, trong hai ông phải làm một mệnh đề đó. Ông làm một mệnh đề thứ nhất rồi thì sao? Vì sao đó ông mới làm mệnh đề thứ hai? Như vậy là thực thể ấy vi diệu khó suy lường, năng tư nghi ngồi luận bàn trắc nghiệm. Đừng tưởng rằng những gì khó tư niệm là mơ hồ không thật có trong đời. Chúng ta cứ những cái gì mắt ta không thấy được, ta thân hồ không thật có trong đời. Ai làm sao diễn đạt đủ bằng lời? Ai làm sao diễn đạt đủ bằng lời? Dùng cái ngôn ngữ văn tự để diễn đạt cái thế giới đó xem. Vâng, ai làm sao diễn đạt đủ bằng lời? Muôn hình vật đời đều từ không mà có. Tất cả muôn hình vật trong thế gian này đều từ không mà có. Nếu không có cái không đó, có muôn vật hình tạng này tưởng. Muôn hình vạn vật đều từ không mà có. Rồi gì nữa? Thế giới trùng trùng hàng xa tinh tú, cả cái thế giới trùng trùng hàng xa tinh tú mà hàng đêm ta thấy đó, đều từ không lớp lớp hiện hình ra. Vâng, đều từ không lớp lớp hiện hình hình ra. Quý vị tôi nhìn đi, nhìn ta các ngôi sao ở trên thế giới trùng trùng hàng xa, đều từ không lớp lớp hiện hình hình ra. Hàng tỷ ngôi sao khắp dải ngân hà, hàng tỷ ngôi sao khắp dải ngân hà này, đối hư không chúng tường như hạt cát. Hàng tỷ ngôi sao trong dải ngân hà, đối với hư không chúng chỉ là một hạt cát. Quý vị tưởng tượng đi, hàng tỷ ngôi sao trên dải ngân hà chúng tường như hạt cát. Vâng, thế thì quý vị tưởng tượng nó lớn như thế nào không? Đối hư không chúng tường như hạt cát,
hoàng vũ bao la trăng sao bắt ngát, hoàng vũ bao la trăng sao bắt ngát, rời hư không không thể có vật gì. Vâng, cả hoàng vũ này, trăng sao bắt ngát này, nó rời hư không ra thì không có vật gì hết. Ủa, quý vị ngầu tưởng tượng để xem đúng không? Hàng tỷ ngôi sao trên dải ngân hà rời hư không, hoàng vũ bao la trăng sao bắt ngát, rời hư không không thể có vật gì. Rời hư không có không? Có ngôi sao không? Có dải ngân hà không? Có trái đất chúng ta đang đứng không? Rời hư không không thể có vật gì. Đâu gì nữa? Có thành không, không thành có quyền, quyền vi, hết sức quyền nhiệm, hết sức vi thế, dưới mắt thường chúng không thể nào thấy được. Ngồi con mắt của các bậc thánh ngồi mới tìm thấy được tất cả những cái quyền vi. Tức có thành không, không thành có quyền, quyền vi. Ngài công kinh Địa Tạng đi diễn tả có một thế giới này hỏi thì thế giới khác liền sinh, phải không? Thế giới kia sinh liền hỏi, mà chúng ta đang sống đang thấy gì chưa thấy hỏi, mà nếu có hỏi thì chúng ta cũng không hỏi, lúc nào chúng ta cũng không biết, mà thành lúc nào chúng ta cũng không biết. À, có thành không, không thành có quyền vi. Gì nữa? Xác như thế mà không là như thế. Xác là gì? Xác là hình tượng là như thế, mà cũng xác như thế mà không là như thế. Không có, không hai viên dung một thể. Đây, xác như thế mà không là như thế, nhưng không có, không hai viên dung một thể. Giữa cái không và cái có đó là viên dung, nó một thể, nó không có hai. Vâng, đang sống đang cười giỡn để kêu là sống, à nhắm mắt nằm yên trong quan tài gọi là chết. Thế mà đây sống chết là một, sống chết là một chứ nó không có là hai. Nếu chết rồi là hết thì đạo đức làm gì nữa, nhân nghĩa làm gì nữa, tư cách làm gì nữa, và tu hành làm gì nữa? Bởi vì chết rồi là hết. Ông tâm thanh là chết rồi là hết, thì ông tâm thanh là ra sức giết người, ra sức trộm cướp, ra sức tà dâm, ra sức làm loạn thiên hạ, chết rồi là hết, nguy hiểm, phải không quý vị? Đó là chủ trương chết rồi là hết, không còn gì hết hả? Người đó đã chủ thế giới là đại loạn rồi, rồi là hết. Ông tâm thanh chết rồi nữa, thì hiện tại tâm thanh là ra sức giết người, ra sức trộm cướp, ra sức làm những chuyện tàu bại để chết trời là hết rồi. Thế giới này sẽ ra sao? Phải không? Quý vị suy nghĩ xem. Nói rằng thế giới này và cái chết, ta chết cho nó. Con tâm thanh là con nguyên vẹn lòng tâm thanh thì còn đại loạn hơn nữa. Đại loạn vì sao? Ông tâm thanh là có làm những việc tàn ác đi nữa thì chết rồi vẫn còn lòng tâm thanh cơ mà. Ủa? Thế thì nguy hiểm biết bao nhiêu. Vì thế là nghiêm bảo rằng chết rồi không hết mà cũng không còn cái thế giới quyền vi đó, luôn luôn sanh diệt diệt mà dưới mắt tầm thường ở chúng sanh không thấy được. Vì thế mà đối với giáo lý Phật thì chết rồi không mất mà cũng không còn. Có nghĩa là gì? Hôm nay chúng ta tạo nghiệp như thế nào, ngày mai chúng ta hưởng cái nghiệp mà chúng ta tạo ra trong ngày hôm nay, nhưng cái thân xác này hoàn toàn không còn nữa. Nhưng cái nghiệp thức đó nó vẫn còn nguyên vạn để đầu thai một kiếp khác. Như vậy là không mất mà cũng không còn. Cho nên xác như thế mà không là như thế. Hôm nay tôi đứng đây động tâm thanh nè là xác. Ngày mai tôi chết rồi thì động tâm thanh này không còn nữa, phải không? Tức không là như thế. Xác như thế mà không là như thế. Không có, không hai, viên dung một, một thể. Ông tâm thanh này có hay không? Không hai, viên dung một. Ông tâm thanh và ông tâm thanh ngày sau nó viên dung một, một thể. Nó không có hai. Và ngày mai có còn thấy ông tâm thanh nữa không? Nếu ông tâm thanh này tu chứng của ông về một thế giới khác, và ông mang một hình hài khác, mang một tư tưởng khác, và làm việc chỗ khác, từ cái nhân con tâm thanh này tạo ra trong thế giới của ngài ngày mai. Và nếu ông tâm thanh này làm những điều tội lỗi thì ngày mai ông tâm thanh ngồi xuống dưới địa ngục, vâng, để chịu đựng tất cả những cái gì xấu mà nó tạo ở này. Như vậy là còn hay mất? Không còn mà cũng không mất. Nghe rõ không? Nói ra là tại chùa Vĩnh Minh này, thế là hôm nay Vĩnh Minh Ngày trước tôi chưa lên đây có cái tên Vĩnh Minh không? Không có, không có cái tên này là tại vì tôi lên đây, tôi mới đặt cái tên chùa này. Chứ còn trước kia không có cái Vĩnh Minh. Hồi trước đã có đẻ chưa? Chưa có mạng đẻ, đã có mạng đẻ chưa? Anh đẻ này là sinh sao này, cha mẹ anh đẻ đặt cái tên này, hồi trước không có. Có không? Hồi trước không biết anh đẻ làm thứ gì đâu không biết. Hôm nay hiện lùng lùng đã cạc đặt tên là anh đẻ. Nhưng mà anh đẻ này với anh đẻ có ngày xưa là một chứ không phải là hai. Nếu không có anh đẻ ngày trước thì không có anh đẻ ngày hôm nay. Thì cái tên Vĩnh Minh này từ trước nó không có. Có không? Không có. Ai tới cái rừng đại đinh là có cái tên Vĩnh Minh đâu. Thế mà từ khi tôi lên đây rồi có cái chùa Vĩnh Minh. Rồi xây nên cái chùa Vĩnh Minh. Thế là có hay không? Có hay không? Có. Có cái tên chùa Vĩnh Minh. Mà muốn có cái tên chùa Vĩnh Minh này thì phải sao? Thì phải sao? Đằng kia mất số cát, đằng kia mất số gỗ, đằng kia mất số xi măng, phải không? Thì đằng kia mất số nước, rồi nước, cát, xi măng, đá tạo thành cái ngôi chùa Vĩnh Minh này. Thế thì đứng chỗ gỗ kia thì thấy có mắt không? Có mắt không? Nếu một số gỗ, số đình thì thấy có mắt một số gỗ, đứng đây thì thấy cái chùa Vĩnh Minh. Thế thì nó mắt hay nó còn? Nó không còn mà nó cũng không mắc. Nó không còn mà nó cũng không mắc. Ngày mai cái tay này sẽ mắc đi ạ. Nếu cái chùa này hư hoại thì cái tay này cũng không còn. Thế thì bây giờ ai đến với tiền gỗ được không? Ai đến với tiền gỗ được không? Không. Nó không còn tiền gỗ, nó còn cái tay cửa sổ kìa. Còn cái tay cửa cửa lớn kìa. Còn cái tay cửa sổ, còn có lọc phòng đó. Thế thì từ cái tay gỗ trên rừng nó là mang cái tay là cửa sổ, mang cái tên là phòng, nhưng mà tên nó khác, nhưng mà chính là gỗ đó, thấy không? Chính là cái tên nó đã đổi rồi. Ngày mai quý vị có làm việc lành mà chứng quả thánh thì sinh về thế giới thì lại mang cái tên khác, chứ không phải mang cái tên này nữa đâu. Khoan quý vị, mang tên khác. Thế thì không có, không hai viên dung một thể. Từ cái không và tới cái có này nó đều viên dung một thể. Nếu không có cái không của cái rừng này thì làm gì có cái Vĩnh Minh này? Vâng, làm gì có cái tên Vĩnh Minh này? Nếu hồi trước giờ nó không có, tức là không rồi. Mà nếu không có cái không đó thì làm gì có đặt lên cái chùa Vĩnh Minh? Hồi trước giờ đây nhờ cửa san sát hết thì làm sao làm cái Vĩnh Minh này? Vì nó vốn là không. Cho nên tôi mới làm cái chùa Vĩnh Minh được. Phải vậy không? À, cho nên có không hai viên dung một thể. Nào phân ly nằm ngay hãng trong nhau, tại vì có cái không đó cho nên mà cái có này có hiện hữu chúng ta hôm nay. Nếu không có cái không đó thì chúng ta không có mặt ở đây. Vâng, tại vì cái không đó mà chúng ta mới có mặt hôm nay mới làm người trong thế gian này đi. Hả? Có vật vật hết phải có à? Nhận không? À, có vẻ nếu không có cái này cứ kêu là Đại Ninh, chứ đâu có tên là chùa đâu. Thế mà hôm nay cái núi Đại Ninh là phúc sao cái tên của Vĩnh Minh. Và Vĩnh Minh đi ngày sau nó mất đi thì nó trở lại cho hồn tại Đại Ninh. Thế thì không có, không hai, viên dung một thể. Nào phân ly, nào ngay hãng trong nhau. Không giả, không chơn, không trước, không sau. Quý vị nghe bốn từ này: không giả, không chơn, không trước, không sau. Thế thì chúng ta thường bàn luận với nhau là giả và chơn, đúng không? Giả dối và chân thật. Thế là giới hiện tượng thì có giả dối, có chân thật. Thế giới ta hôm nay có giả dối không? Có không? Có chân thật không? Có. Vì chúng ta đang bỏ cái giả dối để chân thật. Chúng ta đang bỏ cái nhân xấu để tìm một cái nhân tốt để ngày mai chúng ta hưởng quả tốt. Thế là chúng ta đang từ bỏ giả dối để tìm cái chân thật. Thế thì giả dối và chân thật có tại đâu? Có tại chỗ nào? Có trong thế giới hiện tượng mà thôi, không có trong thế giới chân như, chân thật, giả dối chỉ có trong thế giới hiện tượng thôi, chứ không có trong cái pháp giới tánh, không có. Thế thì hiểu chưa? Tôi thấy ngon bụng cũng ngơi, nghe rồi. Thế là chúng ta đang sống trong thế giới hiện tượng, tất cả chúng ta nói trong hiện tượng dễ hiểu, luân lý đạo đức của thế giới hiện tượng dễ hiểu, mà đây là nói chuyện đạo đức của thế giới pháp giới tánh, vì thế pháp giới tánh không có nhân quả. Mà nhân quả chỉ có trong thế giới hiện tượng này thôi, không có trong thế giới của pháp giới tánh. Hay nói cách khác là trong chân như không có nhân quả cũng không có gì, không có giả dối, không có chân thật gì hết. Nó là thế, bản nhiên có nó là thế, nó vốn là thanh, thanh tịnh thôi. Nó không có những cái tên giả dối chân thật. Thế thì không giả, không chân, không trước cũng không, không sao. Bây giờ cái nào trước, cái nào sao? Vâng, nó không trước mà cũng chẳng. Trước sao là nói với thế giới hiện tượng này thôi. Với thế giới pháp giới tánh coi là nghiêm, không có trước, không có sao, không có chân, không có, không có giả. Rồi, vũ trụ ngàn đời bản lai như, như thị. Vũ trụ ngàn đời này nó là như, như thị. Vũ trụ ngàn đời bản lai như thị. Vì thế tôi đọc lại nha. Toàn hư không xuất sanh trong giác tánh, như bọt nước phát khởi từ đại dương. Thực thể ấy, vi diệu khó suy lường, năng tư nghì, ngoài luận bàn trách, trách nghiệm. Đừng tưởng rằng những gì khó tư niệm là mơ hồ không thật có trong đời. Ai làm sao diễn đạt đủ bằng lời, muôn hình vật đầy từ không mà có. Thế giới trùng trùng hàng xa tinh tú đều từ không lớp lớp hiện hình, hình ra hàng tỷ ngôi sao. Khắp giải ngân, ngân hà, đối hư không chúng tuồng như hạt cát. Đối hư không chúng tuồng như hạt cát. Hoàng vũ bao la trăng sao bắt ngát. Rồi hư không không thể có vật, vật gì. Rồi hư không ra không thể có một vật gì trong thế gian này. Vâng, nói gì nữa. Có thành không, không thành có quyền, quyền vi, sắc như thế mà không là như, như thế không, có không hai, viên dung một, một thể nào phân ly, nằm ngay hẳn trong nhau, không giả, không chân, không trước, không sau, vũ trụ ngàn đời, bản lai như, như thị. Vì thế này tôi đã bảo trước, học lên nghiêm, học cái thế giới quyền vi này, vì thế mà rất là khó khăn. Nếu học tứ diệu đế hay là thập nhị nhân duyên, học lục độ dễ, vì cái nó thuộc về thế giới hiện, hiện tượng. Hay là thập thiện, hay là các kinh pháp cú, kinh tứ thập nhị chương đều nói trong hiện tượng. Chỉ có kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Quan Nghiêm, kinh Bổn Tích là nói cái thế giới quyền, quyền vi này, gọi là bản, bản thể. Do đó mà khi mà vị sẽ nghe nhân ở đâu, Ngọc Vân Chư, Ngọc Vân Chư và Mặt Trăng và cái dĩa, thế thì biết nhân nó ở đâu. Vì thế Đức Phật muốn nói rằng trong cái thế giới pháp giới tánh này không nhân mà cũng không, không quả, không có. Pháp giới tánh không có những cái tên đó. Và pháp giới tánh cũng không nói gì, cũng không nói xuôi nó ngược gì hết. Có xuôi ngược, xuôi ngược. Cam ba được.